tham gia kháng chiến. Tôi không phải là người hoạt động cách mạng, hiểu theo nghĩa để tổ chức giáo dục và phân công. Tôi tham gia kháng chiến chống Pháp chỉ vì lòng yêu nước và sự khát khao độc lập cho dân tộc, với mong ước được góp phần nhỏ nhoi của mình vào cuộc đấu tranh của toàn dân. Tôi tình nguyện tham gia kháng chiến nhưng không muốn cầm súng mà xin được hoạt động văn nghệ. Anh Huỳnh Văn Tiễn bàn với tôi nước nhà sắp được độc lập, ngày thắng trận sẽ có buổi diễn hành tại Sài Gòn trên đại lộ Norodom. Đây là đường Lê Duẩn, do đó ngay từ bây giờ phải lập ra một ban nhạc quân đội. Anh thay mặt Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ bổ nhậm tôi là nhạc trưởng quân đội Nam Bộ cấp đại đội trưởng Cộng hòa vệ binh, có quyền mang vũ khí đi lại khắp Nam Bộ, có quyền xung công tất cả nhạc cụ cần thiết để tạo lập ban nhạc. Nhiệm vụ của tôi trong thời kỳ này gồm trước hết là nghiên cứu thay đổi các điệu nhạc kèn trong quân đội, không thổi theo kiểu Tây mà chuyển sang âm hưởng dân tộc do Lưu Hữu Phước và tôi đặt ra. Sau nữa là tìm thêm người để phát triển dàn nhạc quân đội và lập một đoàn hát đi ủy lạo chiến sĩ, thương binh, cũng như biểu diễn giúp ban tuyên truyền Nam Bộ có tiền mua thực phẩm cho bệnh viện. Anh Hồ Thông Minh lúc đó là trưởng phòng tổng bộ quân nhu đóng tại chợ Thiên Hộ, cấp cho chúng tôi một chiếc ghe máy, 20 bộ đồ và thực phẩm. Sau đó, chúng tôi theo đoàn tuyên truyền Nam Bộ của anh Đặng Ngọc Tốt đi khắp nơi. Anh Tốt là trưởng đoàn, chuyên nói chuyện về lịch sử dân tộc. Anh Phan Thanh là người đại diện đạo Cao Đài, nói chuyện về tôn giáo và bổn phận của giáo dân đối với đất nước. Có thêm anh Siêu ở tù Côn Đảo mới về, đảng viên đảng Cộng sản Đông Dương, để tiếp xúc với những đảng viên. Còn tôi nói chuyện về âm nhạc, hoặc hát cho đồng bào nghe, và tập cho bà con hát những bản nhạc như Ta Cùng Đi, Lên Đàn, vân vân. Lưu Hữu Phước thì không chịu làm công tác về âm nhạc trong kháng chiến, mà cùng với anh Mỹ Ca tham gia công binh xưởng Nam Bộ, chuyên chế tạo thuốc súng, lựu đạn tại một vùng gần Vị Thanh, Rạch Giá, mang tên Làng Hỏa Lụ. Lúc đó tôi được cấp súng nhưng không có đạn, nhờ Lưu Hữu Phước và Mỹ Ca cho tôi được 6 viên và một thùng lựu đạn, nhưng cũng chưa có dịp nào sử dụng. Một lần, nhóm chúng tôi tới Vị Thanh, các chị phụ nữ phát động phong trào tuần lễ vàng, tổ chức một buổi họp mặt hết sức long trọng, mời những người khá giả ở địa phương tham dự. Chị em cho biết một số người giàu có ở đây là người Hoa và người Khmer, nếu vận động quyên tiền cho kháng chiến mà nói bằng tiếng Việt e không thành công. Tôi bèn nảy ra ý kiến, học một câu chào kèm bài hát bằng hai thứ tiếng, tiếng Tiều Châu và tiếng Khmer. Ra trước buổi họp, tôi chào mọi người. Đầu tiên nói bằng tiếng Tiều Châu: "Chào các bạn, tôi không biết nói tiếng Tiều Châu, nhưng xin hát cho các bạn nghe một bài hát Quảng Đông do một người Khmer dạy cho tôi. Nếu có chỗ nào sai là do lỗi của anh người Khmer, chứ không phải lỗi tại tôi." Sau đó tôi chuyển sang nói tiếng Khmer: "Chào các bạn, tôi không biết nói tiếng Khmer, nhưng xin hát giúp vui một bản nhạc Khmer do một người Tiều Châu dạy. Nếu lỡ trật xin miễn trách vì đó là tại anh bạn Tiều Châu dạy sai." Mọi người cười vui vẻ tán thưởng và ủng hộ tiền ào ào. Các chị phụ nữ rất phấn khởi và mời hát thêm những ca khúc Việt Nam như Bạch Đằng Giang, Ải Chi Lăng, vân vân. Mấy tháng sau tôi được tin vợ tôi ở Sóc Trăng không yên và đang trên đường đi tìm tôi. Lúc đó vợ tôi sắp đến ngày sanh cháu thứ hai, dắt con trai lớn chưa đầy 2 tuổi cùng với người giúp việc tên Bông đi từ Sóc Trăng xuống Bạc Liêu đến tận Cà Mau tìm chồng. Trên đường đi chủ tớ lạc nhau, cháu Bông rất mực trung thành, bồng con tôi thất thiểu xin ăn. Gặp một ông già thấy hai chị em bơ vơ trên đường, bèn đề nghị xin cháu Hải về nuôi, nhưng Bông không chịu. Cũng may là mấy ngày sau Bông gặp lại vợ tôi. Vào lúc này Lưu Hữu Phước và tôi gặp nhau trong vùng U Minh. Phước đang chuẩn bị cùng với Bắc Tôn Đức Thắng đi ra miền Bắc bằng ghe bầu. Vợ Bắc Tôn vốn là bà con xa với tôi, nên tôi gọi bác là anh hai. Bác Tôn và Lưu Hữu Phước gặp lại tôi đều mừng và ngỏ ý muốn tôi cùng đi ra Bắc trong chuyến này. Trong lòng tôi rất thiết tha muốn đi, nhưng nóng ruột vợ con đang thất lạc, không biết hiện ở nơi nào, nên đành nói với Phước. Hiện giờ tôi phải chờ gặp lại vợ con, thu xếp cho gia đình nơi ăn chốn ở yên ổn, rồi mới có thể ra đi. Lưu Hữu Phước bàn chờ thêm ít ngày xem sao. Nhưng ngày hôm sau trời có gió, thuận tiện cho ghe bầu ra khơi, nên Bắc Tôn quyết định lên đường ngay. Chúng tôi chia tay nhau bỉnh rịnh, tôi đứng nhìn chiếc ghe rời bến, lòng vẫn muốn được đi theo. Sau này Lưu Hữu Phước kể lại chuyến đi này vô cùng gian nan nguy hiểm. Kể từ đó, hai chúng tôi cũng không còn gặp nhau, mãi cho đến 30 năm sau. Thời gian này, em Trạch của tôi đang chung sống với một người vợ đầm và có một đứa con. Trạch mấy lần bị bắt vì bị nghi là việc gian, cuối cùng phải nhờ đến cậu Sáu Nguyễn Văn Tây, vốn trước đây hoạt động với mẹ chúng tôi, đây là cán bộ cách mạng cao cấp. Làm giấy chứng nhận, vợ Trạch tuy là người Pháp nhưng đã từ bỏ quốc tịch mà vô dân Việt Nam. Trạch đề nghị xin được gia nhập ban nhạc quân đội của tôi, nhưng ngay cả khi vào đây rồi, mỗi lần đến địa điểm mới, tôi đều phải trình với địa phương trường hợp của Trạch và cam kết em dâu tôi có làm bị hại đến cách mạng thì tôi chịu trách nhiệm. Tôi ở lại, tiếp tục hoạt động trong vùng từ Bạc Liêu xuống Cà Mau và Nam Căn, U Minh. Khi thì đi theo ban tuyên truyền Nam Bộ, khi thì tổ chức những đêm hát trình diễn, kiếm tiền gây quỹ cho đội kèn và phần lớn cho thương binh trong quân y viện ở Lãnh Điện Tú. Mỗi khi tôi bước ra sân khấu, đội kèn thấy tôi mang lon đại đội trưởng, đều đồng loạt đứng lên nghiêm chào. Khán giả thấy vậy, cũng đứng dậy chào theo. Tôi phải thưa với bà con ngồi xuống, chứ không cần chào tôi. Đến lúc trình diễn, tôi kể chuyện trào phúng, bà con cười rộ, thì vài anh cán bộ quay lại rầy. Không được vô phép, ngồi im nghe ban tuyên truyền Nam Bộ nói chuyện. Không được cười. Đó là vài kỷ niệm vui của thời kỳ tôi đi theo kháng chiến. Một hôm, ban liên lạc báo cho hay vợ con tôi đang có mặt tại cái nước và nhắn tôi về lớp. Gặp nhau, tôi mới hay vợ tôi đã sanh thêm đứa con trai thứ hai, đặt tên là Trần Quang Minh. Cháu Minh mới sanh được 5 ngày thì rớt xuống sông vì trên đường đi bị chìm xuồng. Vợ tôi biết lỗi nên bớt được con, nhưng do nước sông dơ nên rúng cháu bị nhiễm trùng, sinh và làm mổ. Trường hợp này chỉ có cách tìm được bột đa xê năng để rắc lên thì may ra mới lầm. Lúc bây giờ, bột đa xê năng quý như thần dược chỉ trong nhà thương mới có và dành riêng để điều trị cho thương binh. Tôi biết thuốc đó chắc chắn có tại Lãnh Điện Tú, trong quân y viện do bác sĩ Nguyễn Tú Vinh làm giám đốc. Anh Vinh với tôi biết nhau khi còn học trường thuốc ở Hà Nội. Tình cờ lúc đó biết tin tôi đang ở cái nước nên anh Vinh nhắn tôi thu xếp vào nói chuyện cho chiến sĩ nghe. Tôi vội vã thu xếp đến Lãnh Điện Tú, đường từ cái nước đến đó phải qua những con kênh rạch đầy mũi mầm. Trạch cầm bó đuốc ngồi ở đầu mũi ghe để xua mũi, tôi ngồi phía sau. Đến nơi, chúng tôi hát cho thương binh nghe những bài như Lên Đàn, Ta Cùng Đi, Bạch Đằng Giang, vân vân. Trước mỗi bài hát, tôi đều giới thiệu trong hoàn cảnh và thời điểm nào Lưu Hữu Phước sáng tác những ca khúc ấy. Nhắc lại những chuyến viếng thăm các di tích lịch sử trong thời gian chúng tôi học ở Hà Nội. Tôi mô tả cảnh sông Bạch Đằng, thuật chuyện ngày xưa Trần Hưng Đạo ba lần đánh thắng quân Nguyên, anh em chiến sĩ lắng nghe say mê. Khi tôi đang trình diễn một bản nhạc thì đột nhiên một anh thương binh bật cười ha hả. Tôi ngừng hát còn các chiến sĩ quay nhìn đồng đội ngạc nhiên hỏi lý do. Anh thương binh giải thích, không phải tôi cười anh thê đâu. Tôi bị một viên đạn kẹt trong bắp chân bị nhiễm trùng, mai phải mổ để lấy ra. Nghe anh Khê kể chuyện, tôi khoái chí quá, lấy tay chà sát liên hồi trên chân. Bỗng nhiên viên đạn theo mũ vọt ra ngoài. Vậy là mai khỏi mổ, tôi mừng quá nên mới cười. Rồi anh nói với tôi, anh thấy không, anh hát hay đến nỗi viên đạn phải chạy ra để nghe. Sau buổi trình diễn, tôi trình bày với anh Tú Vinh tình trạng bệnh con tôi đang rất cần một đa xê năng để chữa trị. Anh Vinh bèn họp lãnh đạo quân y để hội ý, nói rằng tuy không phải là chiến sĩ, nhưng tôi vẫn thường đi hát gây quỹ giúp bệnh viện cũng như trình diễn giúp vui cho các thương binh, nên cũng có thể coi tôi là một chiến sĩ. Mọi người đồng ý, và tôi được cấp một gói thuốc bột đa xê năng đem về cho con. chỉ 3 bữa sau là con tôi lành bệnh. Vậy là nhờ học trường thú tuy chỉ 2 năm mà tôi cứu được con trai lớn lúc mới lọt lòng. Nay lại thêm một lần nữa giúp được con thứ hai qua cơn hiểm nghèo. Vợ chồng con cái được sum họp, tôi tiếp tục hoạt động trong vùng. Cuối năm 1946, Pháp phản công đánh xuống lục tỉnh, chiếm đến Cà Mau. Các cơ quan bộ đội rút vào bí mật. Bệnh viện ở Lãnh Điện Tú cũng như dàn nhạc quân đội của chúng tôi phải giải tán. Anh em trong dàn nhạc được chia mỗi người một ít lương thực và tiền bạc, rồi phân tán mỗi người một ngã. Gia đình em Cặp và tôi cùng ra đi trên hai chiếc ghe khác nhau. Khi ghe của tôi đang đi tới ngã bảy, bỗng nhiên lính Pháp trên bờ rọi đèn ra hiệu phải tấp vào. Lúc đó trời vừa nhá nhem tối, một người Việt làm cho tay nhìn ra tôi trước đây có lần mặc quân phục bộ đội, nên điểm mặt, thằng này Việt Minh chánh hiệu. Tôi bị giải lên, bọn lính ùa xuống lục soát ghe. Tôi hỏi mấy người bị bắt đang ngồi bên vệ đường, chuyện gì xảy ra, thì được biết phía Việt Minh vừa phục kích giết chết 10 lính Tây, nên họ kiếm đủ 10 người Việt Minh đem bắn đền mạng. Tôi là người thứ 8 bị bắt, cứ một lát họ dẫn đi một người, nghe tiếng súng nổ thì biết người đó đã bị bắn chết. Người xếp đội lính Pháp mang cấp bậc trung úy xuống khám ghe tôi, xong trở lên tay cầm quyển La Musique et les Musiciens, âm nhạc và nhạc sĩ. Đây là sách viết bằng tiếng Pháp của Phạm Duy cho tôi mượn trước khi chia tay. Anh ân cần dặn rằng, đây là quyển sách mà tôi quý như người mẹ của mình, ngay nhớ giữ gìn cẩn thận, khi nào coi xong trả lại. Dưới ghe còn có cây đàn harmonium nhỏ của tôi. Người xếp tay hỏi tôi bằng tiếng Pháp, anh nói được tiếng Pháp không? Tôi trả lời, biết. Anh ta hỏi tôi có biết đàn không? Tôi trả lời, có. Anh ta hỏi tiếp, vậy sao anh lại đi theo bọn cướp Việt Minh? Tôi trả lời, ông lầm rồi. Việt Minh là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh, nghĩa là tất cả các đảng phái, phe nhóm cùng hợp sức giành lại độc lập cho đất nước Việt Nam. Rồi tôi hỏi anh ta, anh có tham gia kháng chiến bên Pháp không? Có chứ, trước đây tôi có tham gia kháng chiến. Nếu vậy thì việc tôi làm hiện nay cũng giống việc anh làm trước đây ở bên Pháp. Sao lại giống nhau được? Đức chiếm nước tôi nên chúng tôi chống lại. Còn hiện nay các anh chiếm nước của ai? Chúng tôi bảo vệ thuộc địa của chúng tôi. Đúng là thuộc địa của anh, nhưng anh nghĩ xem, đó là nước của ai? Viên đội Pháp ngớ ra, không trả lời được. Tôi lặp lại, việc chúng tôi làm hiện nay giống như việc của anh làm ở bên Pháp đối với người Đức. Viên đội Pháp trao mày nghĩ ngợi, rồi dịu giận nói, anh nói tiếng Pháp đu loát, lại còn biết đờn. Anh nói phải, công việc của anh làm hiện nay giống như trước đây tôi đã làm bên Pháp, một việc làm chánh nghĩa đối với tôi lúc bấy giờ. Nếu bây giờ tôi giết anh thì vô lý quá, thôi tôi tha cho anh đó. Tôi nói, không được, bây giờ tôi bước ra khỏi chỗ này, lính của anh sẽ bắn tôi ngay. Viên đội Pháp bèn quay lại nói với bọn lính, tao đưa người này xuống ghe lục soát thêm một chút. Anh dẫn tôi xuống ghe. Đến nơi, anh kêu tôi cứ đi tiếp, anh sẽ đứng trên bờ canh chừng cho đến khi tôi đi khuất. Tôi vội vã xuống ghe, không kịp hỏi tên người đã cứu mạng mình. Vợ con tôi ngồi dưới ghe, run sợ, cầu khẩn, vái van cho tôi được thoát nạn, sẽ cúng tạ con heo. Thành thử, khi về tới Cần Thơ, vợ tôi phải mua một đầu heo với bốn chân cùng với cái đuôi, coi như đủ các phần chính của con heo để cúng tạ. Vì lúc đó làm gì có tiền để mua nguyên con heo. Tới Cần Thơ, chúng tôi đến xưởng nước mắm quê hương do anh Hai Hữu, con cậu năm của tôi, làm chủ. Chúng tôi tá túc tại đây, nhưng trong gia đình ai cũng lo sợ vì tôi không có giấy tờ tùy thân. Cậu năm tôi và anh Hai Hữu bàn bạc, biết rằng trong lúc này tôi không thể xin cấp giấy tờ tại địa phương vì mọi người ở đây biết rõ tôi trước đây theo kháng chiến. Anh Hai Hữu nhớ lại ở Tân An có ông Lê Tấn Nẩm mới được bổ làm chánh chủ tỉnh. Trước đây rất thích nghe tôi nói chuyện về âm nhạc Việt Nam mà đem lòng quý mến. Anh bàn tôi tìm đến gặp ông Nẩm, may ra có thể lo giúp giấy tờ. Muốn vậy phải tìm cách rời Cần Thơ đến Tân An. Đoạn đường này rất nguy hiểm vì phải qua mấy trạm kiểm soát, nhất là chuyến tàu đi Cần Thơ đến Mỹ Tho. vừa cập đến là trên bờ có một trạm xét rồi. Nhưng dẫu sao cũng phải đi thôi. Tôi dự định nếu bị chặn hỏi sẽ khai mình bị mất giấy tờ. Tôi đi tàu tới Mỹ Tho, đám lính ùa xuống, đứng dàn ra hai bên, xét giấy tờ từng người. Tôi nghĩ bụng, chờ họ hỏi giấy cái nào cũng nguy, thà là cứ ra tay trước thì hơn. Tôi đến vỗ vai một người lính nói, ê, bộ quên tôi rồi sao? Anh ta bối rối. Ủa, thật tình tôi không nhớ. Tôi tỉnh khô, quen quá mà, để xin tí thuốc đi. Không kịp suy nghĩ, anh ta rút tí thuốc đưa cho tôi. Tôi nhờ anh bật lửa đốt thuốc, rồi cảm ơn. Vỗ vai thêm lần nữa, rồi lững thững đi lên. Lúc đó tôi bận bộ đồ kaki, hao hao giống đồ lính. Lại ra bộ thân mật tự nhiên, nên anh ta không phản ứng kịp, nghĩ rằng người quen mà chưa nhận ra, nên để yên cho tôi đi, quên chuyện xét giấy tờ. Tôi đi thoát rồi, mới hú hồn vì đã may mắn thoát hiểm. Tại Mỹ Tho tôi mua vé xe lửa đi Tân An. Trên xe lửa, mỗi lần lính đi tuần tra xét giấy tờ thì tôi vô phòng vệ sinh. Chờ nghe tiếng chân họ đi qua thì mở cửa đi theo hướng ngược lại, hoặc vô phòng vệ sinh khác. Tôi áp dụng cách này mà đi trót lọt được tới Tân An, hỏi thăm đường đến dinh chánh chủ tỉnh. Tôi nhờ lính gác vô thưa với ông Nẩm, có người cháu tới thăm. Ông Lê Tấn Nẩm bước ra, nhìn thấy tôi, vội vàng kêu vô nhà. Nghe tôi trình bày hoàn cảnh, ông lập tức ra lệnh, làm cho tôi một giấy căn cước, kèm giấy chứng nhận, có ở tại Tân An, và cẩn thận dặn dò, dầu đã có giấy tờ này, nhưng cháu đừng bao giờ trở lại nơi cũ, lỡ bị nghi ngờ, xét hỏi, rồi truy ra hành tung trước đây là nguy. Cháu phải đi lên miệt rừng ở một thời gian, chờ êm rồi tính. Tôi không dám trở về Cần Thơ, nhờ người đưa vợ con lên Sài Gòn. Nhạc gia tôi cũng bàn, trong lúc này đừng ở lại Sài Gòn mà nên về Lộc Ninh. Các đồn điền cao su ở Lộc Ninh lúc bấy giờ giống như những lãnh địa riêng. Người xét sở cao su gọi là ông chánh sở, quyền hạn như một chánh chủ tỉnh. Nhạc mẫu tôi đang mở một tiệm tạp hóa, lấy tên Phụng Hoàng, bán đủ mọi thứ, từ thuốc lá, thực phẩm, cao đơn hoàng tán, rượu tây, đồng thời làm chủ một lò cung cấp than cho sở cao su tại nơi này. Nhạc mẫu tôi vốn xuất thân là cô giáo, nói được ít tiếng Pháp, nên viên chánh sở đối với bà có phần thân thiện, thỉnh thoảng đi ngang qua chào hỏi mấy câu. Vậy là vợ chồng con cái lên Lộc Ninh tá túc tại tiệm Phụng Hoàng để tránh được sự kiểm soát của chính quyền bên ngoài. Thỉnh thoảng, viên chánh sở ghé qua. Tôi nói với ông ta, tôi đang học trường thuốc, về ở chơi một thời gian rồi sẽ trở ra Hà Nội học. Ông ta thấy tôi nói được tiếng Pháp nên đối xử vui vẻ, tử tế. Đến khi tụ trường, viện cớ hai con còn nhỏ, tôi báo với ông ta mình tạm nghỉ học ít lâu để lo cho con. Ông ta tin lời và hỏi tôi sanh sống cách nào. Tôi bèn xin ông cho phép mở đại lý thuốc Tây, lúc đó gọi là Depot de Pharmacie. Vì dân ở đây bị sốt rét nhiều nên rất cần thuốc men để chữa trị. Ông đồng ý ngay, cấp cho tôi giấy phép để mở đại lý bán thuốc Tây. Gần tiệm tạp hóa của nhạc mẫu tôi có một đồn lính. Anh xếp đồn, người Pháp, hay ghé chơi. Nhạc mẫu tôi thường mời anh ta một ly rượu mặt tên, nên anh ta rất thích. Khi gặp tôi, cùng nhau nói chuyện bằng tiếng Pháp, anh ta càng vui. Sau đó, tôi chuyển cây đàn piano ở Sài Gòn lên, để trong nhà. Hàng ngày đàn cho anh ta nghe, lần lần kết thân với nhau. Được giấy phép mở đại lý thuốc Tây, lúc bấy giờ tôi phải về Sài Gòn mua thuốc. Trên đường đi, nếu không đủ giấy tờ có thể bị tịch thâu. Tôi bèn nhờ anh xếp đồn cấp cho tôi một giấy phép được chuyên chở thuốc đi đường. Thế là việc làm ăn được xuôi chèo mát mái. Nhạc mẫu tôi có người em họ tên là Bảy Nhuận, là người của kháng chiến. Khi tôi mở đại lý thuốc Tây, cậu Bảy Nhuận gặp tôi, cho biết cậu có nhiệm vụ cung cấp vật dụng thuốc men cho kháng chiến. Và nhờ tôi mỗi lần về Sài Gòn mua thuốc thì mua thêm một phần cho cậu. Tôi đồng ý. Cậu Bảy giới thiệu tôi với ông Phán làm việc ở nhà dây thép, nay gọi là bưu điện. Tôi sẽ giao thuốc cho ông Phán, ông đóng gói giả như bưu phẩm để không bị xét. Khi có người liên lạc về Lộc Ninh sẽ nhận để đem đi. Chúng tôi làm được trót lọt trong gần 6 tháng. Một hôm tôi đi Sài Gòn mua thuốc, vừa về đến nhà thì nhạc mẫu báo tin. Ui rồi con ơi, cậu Bảy Nhuận đã bị tụi nó bắt, chặt đầu bêu trước chợ. Chợ ở ngay trước nhà, tôi bước ra nhìn thấy đầu khẩu đang treo ngay giữa chợ. Nhạc mẫu tôi lo sợ, con ở lại đây thế nào cũng chết. Ông Phán vừa chạy đến cho hay, bọn Tây bắt được trong khu, xét ra toàn là thuốc Tây giống thuốc của nhà mình. Ông Phán sợ phải bỏ trốn đi, dặn con cũng nên tìm cách rời khỏi đây ngay. Tôi cũng rất lo nhưng chưa biết thoát đi bằng cách nào, còn đang băn khoăn chưa biết tính sao. Thời may, ngay sáng hôm sau tôi bị đi tiêu ra máu dữ dội. Gia đình nên nhờ ông chánh chủ sở cao su mời bác sĩ xuống khám bệnh, thì biết được tôi bị bệnh trĩ cấp phát rất nặng. Tôi xin được về Sài Gòn điều trị bệnh, nhưng bác sĩ nói hiện đang có lệnh cấm, không ai được đi khỏi vùng này vì họ đang lùng bắt đường dây Việt Minh. Tôi bèn xin ông ta cấp giấy chứng nhận bệnh trạng, rồi đem lên trình với viên xếp đồn người Pháp. Anh ta sốt sắng cấp ngay cho tôi một giấy phép đặc biệt đi đường và cho lính đưa ra tận ga xe lửa. Ngay hôm đó tôi rời Lộc Ninh về đến Sài Gòn an toàn. Tôi được gia đình một người bạn, luật sư Nguyễn Khắc Oanh đưa vào bệnh viện Phan, nay là bệnh viện Nhi Đồng 2, chữa trị cho đến khi lành bệnh. Cuối năm 1946, đầu 1947, tôi nhờ người đưa vợ con lên Sài Gòn. Những ngày đầu ở nhờ nhà cô em vợ là Tố Anh, tôi gặp được ông kiến trúc sư Hoàng Hùng, vốn có cảm tình với kháng chiến. Biết được hoàn cảnh của tôi nên sẵn lòng cho mượn nhà để mở lớp dạy tiếng Anh. Đầu tiên chỉ có vài học trò để tạm sống qua ngày. Thời gian sau, ông Huỳnh Cẩm Chương mở trường dạy Anh Văn mang tên ông và mời tôi về dạy lớp vỡ lòng. Kế đến, trường Ngô Quang Vinh cũng mời dạy, cộng thêm lớp Anh Văn tôi mở tại nhà. Chừng đó công việc cũng đã đủ sống nên tôi bắt đầu lo đến chuyện nhà cửa. Thời nay tôi gặp được anh Nguyễn Chí Mai, vợ anh vốn là người cùng quê với tôi, có một biệt thự rất lớn ở số 80 đường Môn Xô, Tân Định, bằng lòng cho tôi về ở chung. Hai gia đình chia nhau ở mỗi bên một nửa gian biệt thự. Cuộc sống lần lần ổn định, tôi đi dạy ở hai trường, ngoài ra còn mở một lớp dạy thêm tại nhà được khoảng 20 học sinh. Năm 1948, vợ chồng tôi có thêm đứa con gái đầu tiên. Khi có mang, vợ tôi ao ước lần này sẽ sanh con gái vì đã có hai con trai rồi. Hồi tôi còn học ngoài Hà Nội, Tết đầu tiên ở nhà y sĩ Quỳnh, ông gọt mấy chục củ thủy tiên chỉ được chừng 12 củ có hoa nở đúng giao thừa. Nhìn những cánh hoa nhỏ xinh màu trắng, tỏa mùi thơm thoảng dịu, tôi thầm nghĩ khi nào có con gái sẽ đặt tên là Thủy Tiên. Vợ tôi sanh con tại nhà bảo sanh gần biệt Tân Định của anh bác sĩ Hạnh, trước đây cùng học trường thuốc với tôi. Ngày 16 tháng 9 năm 1948, tôi đang dạy học ở trường Lê Bát Can thì nghe tin vợ sanh, vội vàng chạy về ẵm đứa con gái đầu tiên, khui chai champagne ăn mừng và đặt tên là Trần Thị Thủy Tiên. Tôi hết sức cưng yêu con gái, đặc biệt mỗi lần nó khóc mà tôi ẵm lên là nín và cười ngay. Tôi đi làm về mệt nhưng tắm cho con, nhìn con cười nói bập bẹ là thấy khỏe liền. Buổi trưa đặt con nằm ngủ bên cạnh mà thấy vui sướng trong lòng. Tôi vừa dạy học, vừa làm một nghề mới là viết báo, hợp tác với hai tờ Việt Báo và Thần Chung. Đây là nhóm làm báo ủng hộ lập trường thống nhất đất nước, gồm các anh như nhà sử học nổi tiếng Lê Thọ Xuân, người gốc Bến Tre, Maurice Lộc, Triệu Công Minh cùng vợ là chị Ái Lan, và anh Nguyễn Văn Hiếu, sau này là Bộ trưởng Bộ Văn hóa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tôi và anh Hiếu thân nhau nhờ thời gian làm báo này. Anh Hiếu vẽ tranh hí họa rất đẹp và viết châm biếm trào phúng rất sắc sảo. Vợ chồng anh Triệu Công Minh có một cơ sở bí mật ở Xóm Thơm, là nơi tụ họp anh em để móc nối liên lạc với kháng chiến. Mỗi lần hội họp tại địa điểm này, tôi phải vắng nhà đôi ba bữa nhưng không nói với vợ là đi đâu để giữ an toàn cho công việc chung. Vì vậy vợ tôi cứ nghĩ là chồng mình có nhân tình